Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 16 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 26 tháng 3, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã trang trọng tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 19 kỳ họp, ban hành 118 nghị quyết, làm cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2021. Hoạt động giám sát được thực hiện có hiệu quả. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu được tiến hành nghiêm túc, đúng nội dung quy trình thủ tục theo quy định. Việc trả lời và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm. Đến nay hầu hết các ý kiến kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân sau các cuộc giám sát và 92% ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp đã được quan tâm giải quyết. Cũng trong nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, có nhiều đổi mới trong quản lý, điều hành, góp phần đưa kinh tế của thành phố tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Các dự án công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng. Trong nhiệm kỳ, thành phố Thái Nguyên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 và được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những thành tích của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan, đơn vị để tập trung chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Đề nghị Hội đồng Nhân dân cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai đồng chí do chuyển công tác. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động và phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết, gồm nghị quyết phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công trên địa bàn, nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 18 và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và nghị quyết về công tác cán bộ.
Chiều 25 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 16 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2021, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực triển khai các nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn dự ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, tăng trên 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách dự ước đạt trên 655 tỷ đồng, bằng 220% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh. Thành phố chủ động tích cực triển khai thực hiện các biện pháp vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kết nạp 85 đảng viên mới. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Ngày 25 tháng 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trực thuộc Đảng bộ tỉnh có 27 chi đảng bộ cơ sở với gần 1.790 đảng viên. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác, chủ động lựa chọn nội dung mang tính đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai đăng ký làm theo Bác, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng được tổ chức thường xuyên. Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ đơn vị tiếp tục lồng ghép việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào chương trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững để có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa phương. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được biểu dương khen thưởng.
Ngày 25 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn hiện có gần 1.200 hội viên đang sinh hoạt tại 15 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ xã Cao Ngạn đã tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương và hội cấp trên phát động. Cả 9 trên 9 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 của hội đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao và mang lại hiệu quả thiết thực. Như hàng năm 100% cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng gia đình 503 sạch. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 96%. Tỷ lệ kết nạp hội viên mới tăng 5,7%, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ. Hết nhiệm kỳ có 9 trên 16 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế. 100% chi hội xây dựng được quỹ hội, giới thiệu được 5 hội viên phụ nữ ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng. Với mục tiêu nâng cao vai trò của tổ chức hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã Cao Ngạn phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần.
Ngày 26 tháng 3, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận bằng khen của Trung ương đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016-2020. Trong những năm học qua, trên 2.000 đoàn viên thanh niên nhà trường đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động do các cấp bộ đoàn phát động và tổ chức. Nhiều phong trào hoạt động trong nhà trường có sức lan tỏa sâu rộng như Khi tôi 18, Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Xây dựng tình bạn đẹp, Nói không với bạo lực học đường, v.v. Trong giai đoạn 2016-2020, đoàn trường liên tiếp được nhận bằng khen của Trung ương đoàn, nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối trung học phổ thông của tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2020-2021, đoàn trường được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối trung học phổ thông của Trung ương đoàn. Đây là những phần thưởng cao quý nhất của Trung ương đoàn dành tặng cho các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư đoàn trường vinh dự là một trong 98 đồng chí cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. Đoàn trường đã tặng quà cho các đồng chí nguyên Bí thư đoàn trường qua các thời kỳ, đồng thời tuyên dương khen thưởng 16 tập thể, 37 cá nhân là đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, các cán bộ giáo viên tiêu biểu đợt thi đua thứ 3 và đợt thao giảng chào mừng 75 năm ngày thành lập trường.
Chiều 25 tháng 3, Đoàn phường Trương Vương tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Tại lễ kỷ niệm, tuổi trẻ phường Trương Vương đã cùng ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn phường hiện có 8 chi đoàn trực thuộc với gần 80 đoàn viên. Trong những năm qua, các phong trào hoạt động do các cấp bộ đoàn phát động đã được đoàn phường triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi đoàn viên thanh niên, như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tuổi trẻ sáng tạo, v.v. Thông qua các phong trào, chất lượng tổ chức đoàn ngày càng được củng cố, vững mạnh và ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình tiên tiến. Với những kết quả đã đạt được, tuổi trẻ phường Trương Vương được tỉnh đoàn, thành đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư đoàn phường vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đoàn phường đã tặng quà cho các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư đoàn phường qua các thời kỳ nhằm tri ân sâu sắc thế hệ đi trước đã dìu dắt tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.
Chiều ngày 25 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khánh thành bàn giao công trình thanh niên. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ xã Phúc Hà đã không ngừng cố gắng, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội. Các phong trào thanh niên đã phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì môi trường xanh, sạch đẹp. Nhiều công trình phần việc thanh niên được Đoàn Thanh niên xã đảm nhận như lắp điện sinh hoạt và làm trần nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công trình cột treo băng rôn, công trình làm sân khấu nhà văn hóa xóm công trình khu tập thể dục liên hoàn. Bên cạnh đó, đoàn xã cũng đã góp công sức chung tay phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều việc làm thiết thực như chế tạo được trên 100 mũ chắn giọt bắn, hai máy rửa tay sát khuẩn tự động, tặng hai suất quà cho cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà đã được Thành đoàn Thái Nguyên, Trung ương đoàn tặng nhiều giấy khen và bằng khen. Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên xã đã tặng quà tri ân đến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã qua các thời kỳ. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã đã khánh thành và bàn giao khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xóm Hà. Công trình gồm 3 thiết bị vui chơi là cầu trượt, xích đu, bập bênh với trị giá công trình trên 11 triệu đồng. Nguồn kinh phí được đoàn viên thanh niên trong xã đóng góp và vận động xã hội hóa.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 3 đến 6 giờ ngày 26 tháng 3, Việt Nam có 2 ca mắc COVID-19 mới là 2 ca nhập cảnh trái phép đã được cách ly. Tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Thông tin ca mắc mới. 2 ca mắc mới là các ca nhập cảnh trái phép về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Cụ thể, bệnh nhân nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. ngày 22 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, sau đó di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường biển và đường bộ. Ngày 24 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ngày 22 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc. Cùng ngày, bệnh nhân cùng một người khác lên chuyến bay VG458 di chuyển từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec Hải Phòng. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại bệnh viện, tại nhà, nơi lưu trú và cách ly tập trung tại cơ sở khác gồm 36.480 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 54, lần 2 21, lần 3 45, số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi 2.265 ca. Về thông tin tiêm chủng, tính đến 16 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 42.225 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội, qua đó góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong tháng thanh niên năm 2021, Đoàn viên Thanh niên Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Hiện đang là thời điểm cấp thẻ căn cước công dân nên công việc càng thêm bận rộn hơn. Mỗi đoàn viên thanh niên nơi đây đã làm việc quên giờ giấc. Họ luôn tận tình, nhiệt huyết và sẵn lòng phục vụ nhân dân. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên tuổi trẻ công an thành phố đã thực hiện các chương trình, đặc biệt là cái chương trình thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Hiện nay thực hiện dự án cấp sản xuất căn cước công dân có gắn chip điện tử của Bộ Công an. Thì không chỉ là ngày thứ 7 mà công an thành phố hiện nay đã thành lập các tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động cho nhân dân, cấp từ 6 giờ sáng đến 1-2 giờ đêm. Cái công việc rất là vất vả, nhưng với ý thức của tuổi trẻ công an thành phố, chúng tôi luôn xác định đây là một trách nhiệm to lớn của bản thân, mỗi đoàn viên thanh niên để giải quyết thủ tục hành chính nhân dân được thuận tiện, nhanh gọn.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện có 101 cơ sở đoàn, 32 hội liên hiệp thanh niên và 77 liên đội với gần 90.000 đoàn viên, hội viên thanh thiếu nhi. Trong giai đoạn 2015-2020, tuổi trẻ thành phố đã kêu gọi xã hội hóa được hơn 15 tỷ đồng để tổ chức trên 500 chương trình hoạt động về cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, đặc biệt là chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh, tích cực hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, vân vân. Chị Hà Thị Kiều Anh, Bí thư Đoàn phường Đồng Quang cho biết.
Khi có trên mình màu xanh của thanh niên thì chúng tôi thấy rằng là những cái chương trình mà do thành đoàn Thái Nguyên phát động thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nói chung cũng như là tuổi trẻ phường Đồng Quang thì luôn là tích cực tham gia, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện của cuộc sống cộng đồng. Và chúng tôi thấy rằng là qua những cái hoạt động này thì chúng tôi thôi thúc được cái tinh thần thanh niên, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cũng như là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các hoạt động mà do đoàn cấp trên tổ chức phát động thì chúng tôi đối với tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, tuổi trẻ của thành phố Thái Nguyên cũng như tuổi trẻ phường Đồng Quang, chúng tôi sẽ nguyện tiếp tục cố gắng phấn đấu và phát huy tinh thần của thanh niên, luôn luôn phấn đấu cố gắng dẫn đầu trong các hoạt động xung kích tình nguyện của cuộc sống cộng đồng.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Trong năm qua, Tuổi Trẻ Thái Nguyên đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên. Cụ thể, gần 20 điểm vui chơi cho thiếu nhi đã được xây dựng, khoảng 10 tuyến đường thắp sáng làng quê đã được lắp đặt, công trình nhà vệ sinh sinh thái có sử dụng vật liệu từ chai nhựa. Nhiều phong trào hoạt động đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Nói thêm về việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Và để thông qua đó thì sẽ thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng chương trình.
Có thể nói, thông qua các hoạt động ý nghĩa về cuộc sống cộng đồng, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố không chỉ được trải nghiệm, rèn luyện, học tập mà còn được nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội ngày càng phát triển vững mạnh.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 37, nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào? Trả lời: việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được thực hiện theo nguyên tắc: huyện miền núi vùng cao hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Việc xác định huyện miền núi vùng cao hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại nghị quyết số 1187 NQ-UBTV-QH14 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan ra soát tập hợp các văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn Huyện không thuộc trường hợp nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Tại kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, trên cả nước có tổng cộng 29 đơn vị cấp huyện thuộc 11 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương cũng như bảo đảm cân đối chung về tỷ lệ dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc của từng địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và ra nghị quyết quyết định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, từ 37 đến 40 đại biểu cho từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố Thủ Đức thuộc phạm vi đối tượng nêu trên. Câu 38. Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc: xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu. có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Việc xác định xã miền núi, vùng cao, hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu, căn cứ vào văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại nghị quyết số 1187 NQ-UBTV-QH14 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan, ra soát, tập hợp các văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quoc hoi.vn. Xã, thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu, có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu. Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh tiếp theo.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở khắp nơi trong cả nước. Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v. và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trong quá trình triển khai cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn, lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. Giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, tổ chức đoàn đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Giờ trái đất trên địa bàn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.
Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!